Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. How to not know the value of uncertainty in a world that demands answers của nhà báo Simon Stolzoff là sách phi hư cấu. Phân tích áp lực phải tỏ ra chắc chắn trong đời sống hiện đại. Từ công việc, chính trị, các mối quan hệ đến mạng xã hội, con người thường được khuyến khích đưa ra câu trả lời nhanh, kế hoạch rõ ràng và một hình ảnh bản thân dứt khoát. Stolzoff đặt câu hỏi ngược lại, liệu nhu cầu biết chắc mọi thứ có đang làm suy yếu khả năng suy nghĩ, học hỏi và kết nối của chúng ta hay không? Dựa trên các câu chuyện thực tế, cùng những góc nhìn từ tâm lý học, lịch sử, triết lý thiền và trải nghiệm đời sống, sách xem sự không chắc chắn không phải là một thiếu sót cần xóa bỏ. Đây có thể là một năng lực cần rèn luyện. Mục đích của cuốn sách là giúp người đọc tăng khả năng chịu đựng mơ hồ, thay phản xạ khẳng định bằng tò mò và hành động sáng suốt hơn khi chưa thể có đáp án hoàn chỉnh. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, văn hóa chắc chắn tạo ra áp lực phải luôn có câu trả lời. Luận điểm xuất phát của Stolzoff là đời sống đương đại thường thưởng cho vẻ ngoài quả quyết hơn là sự trung thực về giới hạn hiểu biết. Trong môi trường nghề nghiệp, một người có thể bị kỳ vọng phải trình bày lộ trình phát triển mạch lạc. Trong không gian công cộng, các ý kiến dứt khoát, ngắn gọn và dễ chia sẻ thường nổi bật hơn những nhận định có điều kiện. Ngay cả việc phát triển bản thân cũng dễ biến thành dự án tối ưu hóa liên tục, nơi con người phải chứng minh rằng mình biết mình là ai, muốn gì và sẽ đi đâu. Cuốn sách không phủ nhận giá trị của kiến thức chuyên môn hay quyết định rõ ràng. Điều nó chất vấn là thói quen biến sự chắc chắn thành tiêu chuẩn duy nhất của năng lực. Khi câu trả lời được đòi hỏi trước khi vấn đề được hiểu đủ sâu, người ta dễ che giấu nghi ngờ, né tránh câu hỏi khó hoặc chọn một kết luận tiện lợi. Stolzoff vì vậy nhìn sự không biết như một cách chống lại sự tự tin trình diễn. Thừa nhận điều chưa rõ không đồng nghĩa với thụ động. Nó là bước đầu để xác định mình cần học gì, cần lắng nghe ai và phần nào của tình huống vẫn chưa thể kiểm soát. Thứ hai, khả năng chịu đựng mơ hồ là kỹ năng có thể bồi dưỡng. Một đóng góp trung tâm của sách là chuyển cách nhìn về bất định từ một trạng thái khó chịu cần loại bỏ sang một năng lực cần thực hành. Tolerance for ambiguity, tức khả năng chịu đựng sự mơ hồ liên quan đến việc vẫn có thể quan sát, suy nghĩ và đưa ra bước đi phù hợp khi dữ kiện chưa đầy đủ. Đây không phải lời khuyên bỏ qua phân tích, cũng không phải thái độ cho rằng mọi kết luận đều ngang nhau. Ngược lại, người có khả năng này phân biệt được giữa điều đã biết, điều chỉ là giả định và điều hiện chưa thể biết. Sự phân biệt ấy đặc biệt quan trọng với những vấn đề không có lời giải đơn giản. Chẳng hạn dự báo biến động kinh tế hoặc đánh giá tác động dài hạn của biến đổi khí hậu. Các ví dụ mà sách giới thiệu nhấn mạnh giới hạn thực tế của dự báo và kiểm soát, thay vì tìm kiếm cảm giác an toàn từ một dự đoán tuyệt đối, cá nhân và tổ chức cần chuẩn bị để điều chỉnh khi hoàn cảnh thay đổi. Theo hướng này, chịu đựng mơ hồ không làm giảm năng lực hành động. Nó giúp hành động bớt dựa trên ảo tưởng chắc chắn, đồng thời giữ cho quyết định có thể được cập nhật trước thông tin mới. Thứ ba, tò mò thay cho kết luận vội vàng mở rộng chất lượng suy nghĩ, Stolzoff đề xuất một sự dịch chuyển từ nhu cầu chốt đáp án sang thái độ tò mò trước điều chưa rõ. Sự dịch chuyển này có ý nghĩa nhận thức cụ thể. Một kết luận đến quá sớm có thể khép lại quá trình tìm hiểu, khiến người ta chỉ tìm dữ kiện xác nhận niềm tin sẵn có. Trái lại, tò mò duy trì câu hỏi lâu hơn, nhờ đó mở ra khả năng xem xét nhiều cách giải thích, nhiều nguồn thông tin và nhiều hệ quả khác nhau. Sách gắn cách tiếp cận này với sáng tạo, bởi các ý tưởng mới thường nảy sinh khi con người chưa vội ép vấn đề vào một khuôn mẫu quen thuộc. Nó cũng liên quan đến sự khiêm tốn trí tuệ. Khi thừa nhận rằng nhận định của mình có thể chưa đầy đủ, ta dễ tiếp nhận phản biện hơn và ít đồng nhất quan điểm hiện thời với bản sắc cá nhân. Điều này không yêu cầu một người phải hoài nghi mọi thứ vô thời hạn. Điểm then chốt là biết lúc nào cần quyết định, nhưng vẫn giữ nhận thức rằng quyết định được đưa ra trong những điều kiện nhất định. Tò mò, theo nghĩa đó, là kỷ luật đặt câu hỏi tốt hơn, chứ không phải sự né tránh trách nhiệm phán đoán. Thứ tư, doubt và dissent giúp tập thể tránh những sai lầm của đồng thuận giả tạo. Cuốn sách mở rộng vấn đề bất định từ trải nghiệm cá nhân sang cách các nhóm và tổ chức suy nghĩ. Trong nhiều môi trường, nghi ngờ và bất đồng dễ bị xem là thiếu năng lực, gây cản trở tiến độ hoặc thiếu tinh thần hợp tác. Stolzoff lập luận rằng phản ứng này có thể tạo ra đồng thuận giả tạo, nơi mọi người nhanh chóng tán thành một phương án vì không ai muốn là người nêu câu hỏi bất tiện. Những hệ thống như vậy có vẻ hiệu quả trong ngắn hạn, nhưng thường dễ bỏ sót rủi ro và khó sửa sai khi bối cảnh thay đổi. Giá trị của doubt, tức sự hoài nghi có trách nhiệm, nằm ở việc kiểm tra giả định và làm rõ mức độ tin cậy của thông tin. Còn dissent, tức tiếng nói bất đồng, giúp một tập thể nhìn thấy những phương án hoặc hậu quả mà ý kiến đa số chưa xem xét. Đây không phải lời kêu gọi phản đối vì phản đối. Bất đồng hữu ích cần hướng vào vấn đề dựa trên lý do và chấp nhận khả năng chính mình cũng sai. Sách do đó liên hệ sự cởi mở với chất lượng quyết định. Một cá nhân hay tổ chức mạnh không phải là bên luôn khẳng định mình đúng, mà là bên tạo được điều kiện để nghi vấn xuất hiện sớm, được xem xét nghiêm túc và dẫn đến điều chỉnh khi cần thiết. Cuối cùng, không biết hết mọi thứ tạo không gian cho đồng cảm và kết nối chân thực. Bên cạnh tư duy và ra quyết định, Stolzoff xem bất định là một vấn đề của quan hệ con người. Nhu cầu luôn tỏ ra hiểu rõ người khác, hiểu rõ bản thân hoặc có sẵn lời khuyên đúng có thể làm các cuộc trò chuyện trở nên áp đặt. Khi một người vội diễn giải trải nghiệm của người đối diện theo khuôn quen thuộc, họ có thể bỏ qua điều người kia thực sự đang nói. Thái độ không biết trong bối cảnh này là sự sẵn lòng lắng nghe mà chưa áp ngay một nhãn dán hay giải pháp. Nó tạo chỗ cho câu hỏi, cho sự thay đổi quan điểm và cho việc thừa nhận rằng cảm xúc hoặc hoàn cảnh của người khác có thể phức tạp hơn ta tưởng. Chủ đề này cũng chạm đến bản sắc cá nhân. Áp lực phải định nghĩa bản thân bằng công việc, mục tiêu hoặc một câu chuyện đời sống mạch lạc có thể khiến con người cảm thấy thất bại khi họ đang chuyển hướng. Sách gợi ý rằng chưa biết chính xác mình là ai hoặc điều gì sẽ đến không nhất thiết là khủng hoảng. Đó có thể là giai đoạn mở, cho phép con người khám phá mà không phải liên tục bảo vệ một hình ảnh đã cố định. Sự khiêm tốn trước điều chưa biết, vì vậy, vừa là phẩm chất trí tuệ, vừa là điều kiện cho kết nối chân thực. Kết luận, How to Not Know phù hợp với người đang mệt mỏi vì áp lực phải luôn có kế hoạch, quan điểm và câu trả lời sẵn sàng. Đó có thể là người làm công việc sáng tạo hoặc quản lý, người đang đứng trước thay đổi nghề nghiệp, hay độc giả quan tâm đến tác động của mạng xã hội, phân cực và văn hóa tối ưu hóa lên đời sống tinh thần. Giá trị thực tế của sách nằm ở việc giúp người đọc gọi đúng tên một trải nghiệm phổ biến, cảm giác bất an khi chưa biết, rồi tách trải nghiệm ấy khỏi giả định rằng mình đang thất bại. Về mặt trí tuệ, cuốn sách khuyến khích phân biệt giữa kiến thức đáng tin, dự đoán có điều kiện và sự tự tin thiếu cơ sở. Sự phân biệt này hữu ích cho cả quyết định cá nhân lẫn đối thoại trong tập thể. Khác với nhiều sách cùng chủ đề thường biến bất định thành một kỹ thuật để tăng năng suất hoặc kiểm soát rủi ro tốt hơn, Stolzoff đặt nó trong phạm vi rộng hơn. Ông liên hệ sự không biết với bản sắc quan hệ sáng tạo và đời sống công dân. Sách cũng không lý tưởng hóa sự mơ hồ vì con người vẫn cần lựa chọn và chịu trách nhiệm cho lựa chọn đó. Điểm khác biệt là lời mời hành động mà không giả vờ, có sự chắc chắn tuyệt đối với cách kết hợp giữa nghiên cứu, quan sát văn hóa và định hướng thực hành. Đây là một cuốn sách phù hợp cho người muốn thay phản xạ kết luận vội bằng sự tò mò, khiêm tốn và khả năng điều chỉnh. Nếu bạn muốn ủng hộ Simon Stolzoff, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!